Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày mùng 9 tháng 10 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có: trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, nói về cuộc hội thảo về rao giảng tin mừng nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ. Sau đó là các tiết mục, câu chuyện gia đình, lời Chúa ngày Chủ nhật, chứng nhân đời thường và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Roma, Tòa Thánh chống lại việc thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Trong chuyên đề ngày thứ 8 của chương trình truyền hình hàng tuần của Tòa Thánh, Linh mục Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh, đã lặp lại lời kêu gọi mà Tòa Thánh đã đưa ra tại Liên Hiệp Quốc. Cha Lombardi nói như sau: thỏa ước về việc cấm thử nghiệm vũ khí hạt nhân đã được 177 quốc gia ký tên vào từ hơn 10 năm qua. Thế nhưng cho tới nay chỉ có 140 quốc gia phê chuẩn. Những nước như Bắc Hàn, Iran, Trung Quốc, Ấn Độ và Hoa Kỳ vẫn chưa chịu phê chuẩn, cho nên thỏa ước vẫn chưa có hiệu lực. Mới đây tại Vienna, Áo Quốc, đại diện của Tòa Thánh đã nói lên tầm quan trọng của thỏa ước và kêu gọi các nước phê chuẩn. Theo người phát ngôn của Tòa Thánh, những cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân chỉ gia tăng phát triển các vũ khí ngày càng tối tân và nguy hiểm hơn mà thôi. Đây là biểu tỏ của một nền văn hóa chiến tranh và chết chóc. Cha Lombardi nói rằng người ta vẫn còn ảo tưởng khi đưa lý do an ninh và bảo vệ các dân tộc để biện minh cho việc thử nghiệm vũ khí hạt nhân. Thật ra, việc thử nghiệm này chỉ dẫn đến việc phổ biến vũ khí hạt nhân và như vậy tạo thêm nhiều nguy cơ cho các dân tộc mà người ta tuyên bố muốn bảo vệ. Theo cha Lombardi, việc ngăn ngừa khủng bố hạt nhân phải đi đôi với việc giải trừ vũ khí hạt nhân và thi hành hội ước cấm phổ biến hạt nhân. Thật là ảo tưởng khi nghĩ rằng gia tăng vũ khí hạt nhân là để ngăn ngừa khủng bố. Cha Lombardi nói rằng cộng đồng thế giới có những nghĩa vụ luân lý nặng nề đối với các dân tộc và các thế hệ tương lai. Công tin Roma, theo sáng kiến của Tổ chức Quốc tế Phan Sinh, Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc đã cho thành lập một ủy ban để điều tra về những hình thức nô lệ mới. Quốc tế Phan Sinh là một tổ chức không chính phủ của các nhà thừa sai Francisco hiện đang được hưởng quy chế tham vấn tại Liên Hiệp Quốc. Việc Liên Hiệp Quốc cho thiết lập một ủy ban chuyên điều tra và báo cáo về những hình thức nô lệ mới là thành quả của những nỗ lực mà Quốc tế Phan Sinh đã thực hiện được trong 12 tháng qua. Năm 2002, cố linh mục Joseph Legunu, dòng Francisco, đã phát biểu tại Liên Hiệp Quốc rằng hiện vẫn còn những hình thức nô lệ tại Tây Phi, nhất là tại xứ sở của ngài là Togo. Bà Alessandra Aula, điều hợp viên của Tổ chức Quốc tế Phan Sinh, đã nói rằng bài phát biểu của cha Legunu đã gợi hứng cho rất nhiều linh mục Francisco khác trong việc tìm hiểu và tố cáo những hình thức nô lệ mới. Từ nay, đây là một vấn đề được Liên Hiệp Quốc quan tâm tới. Theo ước tính, hiện trên thế giới có khoảng 12 triệu người đang là nạn nhân của việc buôn bán bất hợp pháp này. Tin Delhi, Ấn Độ. Một đêm thắp nến để cầu nguyện và tỏ tình liên đới với nhân dân Myanmar đã được tổ chức vào tối Chủ nhật mùng 7 tháng 10 vừa qua tại Delhi, Ấn Độ. Đức cha Vincent Concessao, tổng giám mục Delhi, đã nói với thông tấn Asia News rằng nhân dân Myanmar đã bị áp bức kể từ khi quân đội cướp chính quyền và áp đặt chế độ quân phiệt từ hơn 45 năm qua. Đức cha Concessao giải thích như sau: chúng tôi muốn bày tỏ tình liên đới trước nỗi khổ đau của nhân dân Myanmar qua buổi thắp nến canh thức này. Chúng tôi cầu nguyện cho họ. Chúng tôi cầu nguyện cho sớm có được một giải pháp ôn hòa. Chúng tôi cầu nguyện cho các quyền con người được phục hồi và tự do chống vãn hồi tại Myanmar. Đức Tổng giám mục Delhi khẳng định rằng giáo hội phổ quát công bố rằng sự sống con người là thánh thiêng và phẩm giá của con người là khởi điểm của một cái nhìn luân lý về xã hội. Ở đâu có những con người giả bức, thì ở đó giáo hội lên tiếng. Phẩm giá và các quyền của người là một trong những động lực thúc đẩy giáo hội hoạt động. Đức cha Concessao kết thúc bài nói chuyện với thông tấn Asia News như sau: sứ mệnh của chúng tôi đòi buộc chúng tôi phải can đảm tố cáo bất công và tình trạng hiện nay tại Myanmar là một cơ hội để giáo hội lắng nghe tiếng kêu của những người đang phải đau khổ vì bạo lực và bị đàn áp bởi những hệ thống và cơ chế bất công. Ngài nói rằng cuộc thắp nến canh thức chứng tỏ cho dân tộc Ấn Độ thấy rằng giáo hội luôn bênh vực những giá trị của nước trời và tiếp tục sứ mệnh của Chúa Kitô là hoạt động cho một xã hội, trong đó công lý, hòa bình và sự thật chiến thắng. Linh mục Suzai Sebastian, giám đốc Ủy ban Công lý và Hòa bình của Tổng giáo phận cho biết, cộng đồng Kitô tại Ấn Độ đã theo dõi cuộc đàn áp dã man tại Myanmar với rất nhiều âu lo. Cha Sebastian nói rằng hành động đàn áp cuộc biểu tình ôn hòa do các chư tăng Phật giáo lãnh đạo đã lay động lương tâm thế giới và cách riêng đã cho người Ấn Độ hiểu được thế nào là không có tự do. Về phần mình, cha Dominic Emmanuel, phát ngôn viên của Tổng giáo phận, nói rằng tỏ tình liên đới với các chư tăng Phật giáo tại Myanmar là điều tối thiểu mà giáo hội tại Ấn Độ và trên khắp thế giới có thể làm được. Trên Ireland, các đức giám mục Ireland tuyên bố rằng giáo hội Công giáo là một giáo hội bên vực sự sống con người. Trong một lá thư mục vụ được đọc trong các nhà thờ nhân ngày cử hành sự sống hôm Chủ nhật mùng 7 tháng 10 vừa qua, Hội đồng giám mục Ireland nhấn mạnh rằng giáo hội đưa ra một sứ điệp rõ ràng và dứt khoát rằng sự sống con người là thánh thiêng, và giáo hội không ngừng đào luyện lương tâm của cá nhân, gia đình và xã hội về tính cách thánh thiêng này. Dưới hình thức hỏi đáp, lá thư mục vụ của Hội đồng giám mục Ireland viết rằng giáo hội đã từng có kinh nghiệm trong việc thăng tiến và bênh vực sự sống con người, cũng như đã lãnh đạo cuộc chiến đấu để bảo vệ sự sống con người từ lúc mới được thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Được biết, ngày cử hành sự sống là một sáng kiến nhằm đáp lại lời kêu gọi mà Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đưa ra trong thông điệp tin mừng sự sống hồi năm 1995. Từ năm 2001 đến nay, mỗi năm Hội đồng Giám mục Ireland đều cho phổ biến một lá thư mục vụ kêu gọi thăng tiến và bảo vệ sự sống con người. Đề tài của ngày cử hành sự sống năm nay tại Ireland là Và Giê-xu, con lòng bà gồm phước lạ. Với lá thư này, các đức giám mục Ireland lặp lại rằng mỗi người đều được Thiên Chúa tạo dựng theo và giống hình ảnh của Ngài, và mỗi một sự sống từ lúc được thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên là thánh thiêng. Với dấu hướng này, giáo hội kết án mọi hành động phá thai, kể cả việc hủy hoại phôi thai để nghiên cứu về tế bào gốc. Trên Ba Lan, các đức giám mục Ba Lan chống lại các chính trị gia lợi dụng danh nghĩa giáo hội. Trong một sứ điệp được đọc tại các nhà thờ vào ngày Chủ nhật 14 tháng 10 tới đây, các đức giám mục Ba Lan tái khẳng định rằng giáo hội không có bất cứ đại diện nào trong các đảng phái, và giáo hội cũng chẳng cần đảng phái nào đại diện cho mình. Không một đảng phái nào nói thay cho giáo hội hay tuyên bố được giáo hội ủng hộ. Trong lá thư mục vụ được đưa ra vào cuối phiên khoáng đại tại Warsawa, các đức giám mục Ba Lan nhắc nhở các tín hữu Kitô về nghĩa vụ của họ là phải tham gia tích cực vào đời sống xã hội, cách riêng vào tiến trình bầu cử. Các vị chủ trang của giáo hội Ba Lan giải thích rằng người tín hữu Kitô còn phải chọn mặt cởi vàng, nói những người nào có lập trường và niềm tin, nếu không gần thì ít xa, cũng không nghịch lại với những giá trị luân lý và các nguyên tắc của Kitô giáo. Trong những giá trị đó, quan trọng nhất là phẩm giá của người từ lúc mới được thụ thai cho đến lúc chết tự nhiên. Cùng với giá trị nền tảng đó là hôn nhân bền vững của một người nam và một người nữ, cũng như quyền của cha mẹ được giáo dục con cái. Tin Anh Quốc, Đức Tổng giám mục Anh giáo Canterbury lên án chiến tranh Iraq. Hôm thứ Sáu vừa qua, một lần nữa, Đức cha Rowan Williams, người đứng đầu giáo hội Anh giáo, đã lên tiếng phê bình cuộc chiến tại Iraq. Ngài nói rằng cuộc chiến này đã gây ra những thiệt hại khủng khiếp về nhân mạng trong toàn vùng Trung Đông. Nhà lãnh đạo tinh thần của 70 triệu tín đồ Anh giáo trên khắp thế giới đã tuyên bố như sau: bất cứ toan tính nào nhằm tạo thêm bất ổn trong vùng, như hành động quân sự chống lại Iran hay Syria chẳng hạn, đều là một hành động tội ác. Phát biểu trên mạng lưới của đài BBC, Đức cha Williams khẳng định rằng Trung Đông vẫn còn là một lò thuốc súng. Đức Tổng giám mục Canterbury đưa ra những lời tuyên bố trên đây vào cuối tháng 9 vừa qua, sau khi đã viếng thăm Armenia, Liban và Syria, là nơi ngài đã gặp gỡ với 300 tín hữu Kitô Iraq đang tị nạn trong một tu viện. Đức cha Williams cũng nói rằng Iraq cần có một thỏa ước bảo vệ tự do và phẩm giá của tất cả các nhóm thiểu số. Tưởng cũng đã nhắc lại, vào tháng 12 năm vừa qua, Đức Tổng giám mục Canterbury đã chỉ trích chính phủ Anh vì đã tham chiến tại Iraq. Ngài cho rằng đây là một quyết định sai lầm cả về luân lý lẫn kỹ thuật. Tin Việt Nam, giáo sứ An Vân Huế đã long trọng mừng kỷ niệm 100 năm thánh đường có tên là Thánh Mẫu Môi Khôi. Trong thánh lễ tạ ơn hôm thứ Bảy vừa qua, Đức cha Stefano Nguyễn Như Thể, Tổng giám mục Huế, đã nói rằng đây là một sự kiện đặc biệt không những cho giáo dân giáo xứ An Vân, mà còn cho cả Tổng giáo phận Huế nữa, vì nó để lại cho hậu thế một di sản thiêng liêng vô cùng quý báu. Trong thánh lễ kính nhớ ông bà tổ tiên hôm Chủ nhật vừa qua, Linh mục Phan Xuân Thanh, quản xứ An Vân, đã cho biết giáo xứ này đã cống hiến cho giáo hội 24 linh mục và hàng chục tu sĩ nam nữ trong và ngoài nước. Được biết, giáo xứ An Vân được thành lập vào cuối thế kỷ thứ 18 dưới thời Chúa Trịnh. Cũng như tất cả các nhà thờ tại Việt Nam, nhà thờ An Vân đã bị phá hủy trong nhiều đợt khác nhau, trước hết là dưới thời Chúa Trịnh, sau là dưới thời Cảnh Thịnh, chính trong thời kỳ này mà Đức Mẹ đã hiện ra tại La Vang. Tin Tây Nguyên Việt Nam, trong lá thư gửi cho nhà cầm quyền Việt Nam được phổ biến rộng rãi cho các cơ quan quốc tế, mục sư Nguyễn Công Chính đã nói đến tình trạng vi phạm tự do tôn giáo tại Tây Nguyên Việt Nam. Dựa vào điều 129 của Bộ Luật Hình sự hiện hành tại Việt Nam, mục sư Nguyễn Công Chính đã tố cáo chính quyền địa phương tại Tây Nguyên đã có những hành động bất hại đối với các tín hữu Tin Lành thuộc các dân tộc thiểu số. Mục sư Chính cũng trích dẫn điều 125 của Bộ Luật Hình sự để tố cáo việc chính quyền địa phương có những hành vi trái phép như nghe lén, theo dõi điện thoại, ngăn cấm các tín hữu không được liên lạc tiếp xúc với bên ngoài. Ngoài ra, theo mục sư Chính, chính quyền địa phương còn dùng nhân dân để đấu tố đánh phá tôn giáo, cũng như dùng tôn giáo để đánh phá tôn giáo. Lá thư gửi cho các cấp trong chính phủ Việt Nam đã yêu cầu Bộ Công an phải có trách nhiệm giải quyết các sai phạm đối với các công an cấp dưới của mình. Người đại diện của Giáo hội Tin Lành tại Tây Nguyên cũng yêu cầu chính phủ trả lại tài sản, dụng cụ, phương tiện, giấy tờ tùy thân của nhân dân, và nhất là chấm dứt ngay tình trạng đóng chốt canh giữ trước nhà, cũng như đấu tố bôi nhọ và chia rẽ các hội thánh Tin Lành.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tới đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về cuộc hội thảo về rao giảng tin mừng nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ. Hôm 4 tháng 10 vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, văn phòng đại diện của tổ chức tại Pháp đã tổ chức tại Paris một cuộc hội thảo với chủ đề Người ta còn có quyền rao giảng tin mừng không? Chiêu mộ tín đồ, đối thoại liên tôn và những thách đố khác. Cuộc hội thảo đã được đặt dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Ivan Diaz, Bộ trưởng Bộ Truyền giáo. Trong khoảng 350 tham dự viên, người ta thấy có sự hiện diện của Đức cha André Vantois và nhiều giám mục Pháp. Trong diễn văn khai mạc cuộc hội thảo, ông Marc Fromage, giám đốc phân bộ của tổ chức tại Pháp, đã nói rằng quyền được rao giảng tin mừng không chỉ bị cấm chế đối với một số giáo hội bị bắt hại như tại Á Châu, Trung Đông, mà còn ngay cả tại Tây Phương. Tại đây, hiện đang có một thứ chủ nghĩa thế tục, xem tôn giáo như một vấn đề riêng tư và chối bỏ quyền được lên tiếng bày tỏ một lập trường cứng rắn, nhất là trong lĩnh vực đạo đức. Một số tham dự viên đã đưa ra những chứng từ thật cảm động. Chẳng hạn, một chuyên gia tâm lý hiện đang làm việc tại một bệnh viện lớn ở Paris đã phát biểu như sau. Xã hội ngày nay không những vô thần mà còn thù nghịch với Chúa Kitô. Tôi đã từng bị các bạn đồng nghiệp tố cáo vì tôi dám nói đến tên Chúa. Có lẽ giáo hội không biết rằng, từ vài năm nay, chủ nghĩa thế tục đã tỏ ra gay gắt hơn bao giờ hết. Nhiều tham dự viên cũng biểu đồng tình với lời phát biểu trên đây. Có người nói rằng họ gặp rất nhiều khó khăn trong công việc nếu họ bày tỏ niềm xác tín tôn giáo của mình. Có người khẳng định, chẳng khác nào một cuộc tử đạo. Trước những khó khăn như thế, Đức cha Dominic Ray, giám mục giáo phận Val, đã trấn an mọi người khi nói rằng, dù sao, Thánh Thần vẫn tiếp tục làm việc trong xã hội. Trích dẫn tông huấn rao giảng tin mừng được Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục ban hành năm 1975. Đức cha Ray nói rằng, rao giảng tin mừng là phục vụ cho toàn thể nhân loại. Đối với vị giám mục này, không có vấn đề phải thinh lặng hay từ bỏ tính cách tân kỳ của Kitô giáo. Bởi vì, hoặc là Chúa Kitô chẳng bao giờ sống lại, và như vậy niềm tin của chúng ta là hão huyền. Hoặc là biến cố ấy đã thực sự xảy ra và đã thay đổi bộ mặt của thế giới. Lời phát biểu của Đức cha Jean-Pierre Cartonos, Chủ tịch Ủy ban Giám mục về Giáo dục Công giáo, đã làm cho bầu khí cuộc hội thảo trở nên sôi nổi hơn. Tiếp lời vị giám mục này, ông Mark Fromager giải thích về sứ mệnh của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ. Ông nói rằng, tổ chức này không chỉ trợ giúp các giáo hội đang đau khổ và bị người ta dùng bạo lực để bịt miệng, mà còn giúp những xã hội đang gặp trở ngại trong việc lên tiếng trong xã hội. Một tham dự viên của cuộc hội thảo nói rằng, ngày nay, nhiều người công giáo nhận lãnh chân lý nhưng không dám truyền bá chân lý. Đó là một thái độ phản bội. Một diễn giả đã lên tiếng tố cáo chủ trương dưỡng dưng trong xã hội Tây Phương ngày nay. Ngày nay, nhiều người xem thái độ dưỡng dưng như một chuẩn mực hành động trong xã hội. Về phần mình, Đức Hồng Y Ivan Diaz phân tích về cuộc đối thoại liên tôn giả hiệu ngày nay. Vị Hồng Y này nói rằng, nhân danh cuộc đối thoại liên tôn, nhiều người đặt Chúa Kitô ngang hàng với các nhà sáng lập tôn giáo khác. Có những vị là những nhân vật lịch sử, nhưng cũng không thiếu những nhân vật huyền thoại. Theo Đức Hồng Y Diaz, một khi đã xem mọi tôn giáo như nhau, thì cuối cùng người ta sẽ từ bỏ nhiệt tâm truyền giáo. Ngài nhắn nhủ mọi người phải luôn hung đúc tinh thần truyền giáo. Đang cử một thí dụ, Đức Hồng Y đứng đầu bộ truyền giáo nói đến ảnh hưởng của Kitô giáo tại Ấn Độ. Mặc dù chỉ chiếm 2,3% dân số, các tín hữu Kitô tại đây nắm giữ 20% công tác giáo dục ở bậc tiểu học, quản lý đến 25% các cô nhi viện và 30% các trung tâm lo cho người khuyết tật, phung cùi và bệnh sida. Tại một trung tâm thánh mẫu ở Bombay, mỗi thứ tư hàng tuần có đến 70.000 người đến kính viếng Đức Mẹ và làm tuần cửu nhật, đa phần không phải là người công giáo. Những bài phát biểu trong cuộc hội thảo đã dẫn đến một câu hỏi nền tảng được Đức cha André Ventrois, Tổng giám mục Paris, nêu lên. Con người có cần được cứu rỗi không? Sức khỏe có phải là tiêu chuẩn của ơn cứu độ không? Nếu sức khỏe thể lý là biểu hiện của ơn cứu rỗi, thì hẳn các bác sĩ hay nhân viên xã hội là những nhà truyền giáo tốt nhất. Đức Tổng giám mục Paris nhắc lại rằng, nếu người dân Tây Phương ngày nay là những người tiêu thụ thuốc an thần nhiều nhất, thì đó là một dấu hiệu cho thấy họ đang thiếu một cái gì đó. Ngài khẳng định, khả năng rao giảng tin mừng của chúng ta tùy thuộc trước tiên vào sự cầu nguyện và đời sống bí tích của chúng ta. Ngài mời gọi mọi người hãy để cho Thánh Thần biến đổi, vì chỉ có mình Ngài mới làm cho con người trở lại, và chẳng ai bảo rằng Ngài chiêu mộ tín đồ. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày. Quà tặng quý giá nhất là sự hiện diện. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. có một món quà quý giá nhất, và đôi khi cũng có sức đánh động hơn bất cứ món quà nào con người đang cầm trong tay. Món quà ấy là sự hiện diện. Hiện diện là trao ban chính mình. Ngạn ngữ anh nói, một món quà không có người tặng là một món quà trơ trụi. Thật thế, món quà chỉ thật sự có ý nghĩa khi chúng ta muốn gói ghém trong đó chính bản thân chúng ta. Trao ban thật sự là trao ban chính mình. Do đó, hiện diện là món quà cao cả nhất mà con người có thể trao tặng cho nhau. Điều này lại càng đúng hơn trong quan hệ vợ chồng. Nếu ngôn ngữ tình yêu đầu tiên của người phối ngẫu của bạn là nhận quà, thì sự hiện diện của bạn là món quà có giá trị hơn bất cứ món quà nào. Một người vợ đã tâm sự như sau. Chồng tôi yêu bóng đá hơn tôi. Bà giải thích rằng, ngày đứa con đầu lòng của họ chào đời, trong khi bà nằm cả buổi trong bệnh viện, thì chồng bà lại đi đá bóng. Dĩ nhiên, khi đứa con lọt lòng mẹ, thì người cha đã có mặt bên cạnh nó. Nhưng chỉ 10 phút sau, ông lại bỏ ra sân bóng đá. Người vợ cảm thấy choáng váng và thất vọng vô cùng. Bà nói như sau, đây là giây phút quan trọng nhất trong cuộc sống vợ chồng. Tôi muốn cả hai chúng tôi cùng ở bên nhau. Tôi muốn chồng tôi có mặt bên cạnh tôi. Vậy mà anh vẫn thản nhiên bỏ đi đá bóng. Người chồng này có thể đã gửi đến cho vợ cả chục đóa hoa hồng. Nhưng những đóa hoa ấy sẽ chẳng bao giờ thay thế được sự hiện diện của ông bên cạnh vợ khi bà sanh đứa con đầu lòng. Đứa con giờ đây đã lớn, nhưng người vợ vẫn cứ gặm nhấm câu chuyện ấy, như thể nó mới xảy ra hôm qua. Người đàn bà còn kể thêm một chuyện khác để chứng tỏ rằng người chồng ham mê bóng đá hơn yêu thương vợ và người thân. Bà nói rằng, trong ngày lễ an táng của mẹ bà, ông cũng đi đá bóng. Dĩ nhiên, trước đó, người đàn ông cũng đã có mặt trong lễ nghi. Nhưng sau tang lễ, ông liền chạy ra sân cỏ. Trong khi mọi người còn tụ họp lại để chia sẻ nỗi buồn của bà, thì chồng bà đã lẻn đi đá bóng. Khi được hỏi về hai biến cố trên đây, người chồng cũng đưa ra đầy đủ các lý do khiến ông phải có mặt trong các trận bóng đá. Ông nói rằng ông đã có mặt bên cạnh vợ suốt thời gian lâm bồn. Ông đã chụp hình, và vì quá vui mừng, ông muốn tức tốc chạy ra sân cỏ để báo tin cho các bạn đồng đội của ông. Tối hôm đó, ông trở lại bệnh viện và thấy vợ ông nổi giận. Người chồng nói, tôi không hiểu nổi vợ tôi. Lẽ ra nàng phải hãnh diện vì tôi đã báo tin vui cho đội bóng đá của tôi. Về đám tang của mẹ vợ, người đàn ông cho biết rằng ông đã lấy nguyên một tuần nghỉ và đến bệnh viện mỗi ngày để chăm sóc bà, cũng như giúp đỡ mọi chuyện lặt vặt trong nhà bà. Sau đám tang, vì cảm thấy quá mệt mỏi cho nên ông muốn đi đá bóng để thư giãn. Ông nói, tôi cứ nghĩ rằng vợ tôi cũng thích để cho tôi được nghỉ ngơi đôi chút. Tôi đã làm những gì mà tôi nghĩ là quan trọng đối với vợ tôi. Nhưng vợ tôi vẫn không thỏa mãn. Vợ tôi vẫn khăng khăng bảo rằng tôi yêu bóng đá hơn yêu nàng. Làm gì có chuyện đó? Người chồng trên đây quá thành thật khi giải thích về hành động của mình. Chỉ có điều là ông chưa hiểu được sự cần thiết và tầm quan trọng của sự hiện diện của ông bên cạnh vợ ông, nhất là trong những biến cố lớn trong cuộc đời. Ông quên rằng sự có mặt của ông bên cạnh vợ ông là món quà quý giá nhất mà ông có thể trao tặng cho bà. Quả thật, nếu ngôn ngữ tình yêu đầu tiên của người phối ngẫu là nhận quà, thì sự hiện diện bên cạnh nhau trong những lúc gặp khủng hoảng là món quà quý giá nhất mà vợ chồng có thể trao tặng cho nhau. thân xác là biểu trưng của tình yêu. Cất bỏ biểu tượng ấy, thì tình yêu cũng tan loãng. Chúng ta vẫn nói, xa mặt cách lòng. Tình yêu nào cũng đòi hỏi sự hiện diện bằng thân xác. Nếu sự hiện diện thể lý của người phối ngẫu là quan trọng đối với chúng ta cần phải bày tỏ điều đó với người phối ngẫu. Đừng để cho người phối ngẫu phải tự đoán lấy điều đó. Nếu vợ bạn ngỏ ý với bạn, đêm nay, ngày mai, chiều nay, em thực sự muốn anh ở bên em, bạn hãy xem trọng lời yêu cầu ấy. Dưới cái nhìn của bạn, điều ấy có thể không quan trọng. Nhưng nếu bạn không làm theo yêu cầu ấy, rất có thể bạn sẽ truyền đi một thông điệp ngoài ý muốn của bạn. Một người chồng tâm sự, khi mẹ tôi qua đời, người giám thị trong sở làm của vợ tôi nói rằng vợ tôi được phép vắng mặt trong 2 giờ để tham dự lễ an táng, nhưng vợ tôi phải trở lại sở làm ngay chiều hôm đó. Vợ tôi nói với viên giám thị rằng nàng thấy có nhu cầu phải nâng đỡ chồng trong ngày hôm đó, và nàng phải được phép vắng mặt suốt ngày hôm đó. Nhưng viên giám thị trả lời rằng, nếu vợ tôi nghỉ cả ngày, thì nàng sẽ bị đuổi khỏi sở. Vợ tôi liền nói, chồng tôi quan trọng hơn công việc của tôi. Thế là mặc cho lời cảnh cáo của viên giám thị, người vợ đã vắng mặt khỏi sở làm nguyên một ngày để được ở bên cạnh chồng. Người chồng nói, hôm đó tôi cảm thấy được vợ yêu hơn bao giờ hết. Người vợ đã thực sự nói được ngôn ngữ tình yêu của người chồng, và ông chẳng bao giờ quên được điều đó. Hầu như bất cứ điều gì được viết về tình yêu cũng đều chứng tỏ rằng cốt lõi của tình yêu là sự trao tặng. Tình yêu có nhiều ngôn ngữ khác nhau, nghĩa là nhiều cách thể hiện khác nhau, nhưng nhận quà vẫn là ngôn ngữ dễ hiểu và hùng hồn nhất. Một người vợ tâm sự với một cố vấn hôn nhân. Tôi nghĩ đến chuyện bỏ chồng. Từ lâu cuộc sống hôn nhân của chúng tôi trống rỗng. Tôi muốn bỏ cuộc. Từ bao nhiêu năm nay tôi đã nói với chồng tôi rằng tôi cần có tình yêu của anh, nhưng anh chẳng bao giờ muốn đáp lại yêu cầu của tôi. Chồng tôi là một người nguyên tắc. Anh làm mọi sự vì thói quen. Anh sống như thể một chiếc đồng hồ. Mọi sự đều có thể thấy trước và đoán trước. Trong bao nhiêu năm trời, tôi đã cố gắng làm một người vợ hiền. Tôi nấu nướng, giặt giũ, lau nhà và bao nhiêu việc vặt vãnh khác trong nhà. Tôi có gần gũi với chồng là vì anh muốn. Nhưng tôi chẳng cảm nhận được chút tình yêu nào của anh. Khi tôi nói cho chồng tôi biết những cảm nhận ấy, anh cười và nói rằng chẳng có cặp vợ chồng nào hạnh phúc như chúng tôi. Anh không hề hiểu rằng tôi thật bất hạnh. Mặc cho tôi có thổn thức, anh sẽ kể ra rằng tháng nào anh cũng thanh toán tất cả mọi chi tiêu trong gia đình, và gia đình có tất cả mọi sự. Do đó tại sao tôi không hài lòng mà cứ than vãn? Chồng tôi vẫn chẳng chịu hiểu tôi. Tôi cảm thấy bị ruồng rẫy. Từ ngày lấy nhau, anh chẳng bao giờ tặng cho tôi một cánh hoa hay viết cho tôi một tấm thiệp nhân những dịp kỷ niệm quan trọng của tôi. Như tôi có nhắc thì anh lại bảo, mất tiền vô ích, tấm thiệp xem xong rồi cũng quăng thôi. Quả thật, người chồng trong gia đình trên đây đã không bao giờ nói được thứ ngôn ngữ tình yêu đầu tiên của vợ là nhận quà. Quà có thể là đồ vật, nhưng giá trị của món quà lại chẳng hề tại ở giá trị vật chất của nó cho bằng tình yêu mà người ta muốn gói ghém trong đó. Gói ghém tình yêu vào trong món quà là muốn trao gửi chính bản thân. Do đó, xét cho cùng, món quà quý giá nhất, đặc biệt trong đời sống hôn nhân, chính là sự hiện diện yêu thương bên cạnh nhau vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Người hãy đứng dậy mà về, vì lòng tin của người, vì lòng tin của người đã cứu chữa người.
Xin thân tình quyền năng của Chúa và ngự tới để cứu độ chúng con.
Người hãy đứng dậy mà về, vì lòng tin của người, vì lòng tin của người đã cứu chữa người.
Trích Phúc Âm theo Thánh Luca chương 17 câu 11 đến câu 19. Trên đường lên Jerusalem, Chúa Giêsu đi ngang qua biên giới giữa hai miền Samari và Galilê. Lúc người vào một làng kia, có 10 người phong hủi đón gặp người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: Lạy Thầy Giêsu, xin vũ lòng thương chúng tôi. Thấy vậy, Chúa Giêsu bảo họ: Hãy đi trình diện với các tư tế. Đang khi đi thì họ được sạch. Một người trong bọn thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Chúa Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Samari. Chúa Giêsu nói: Không phải cả 10 người đều sạch được sao? Thế thì 9 người kia ở đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này? Rồi người nói với anh ta: Đứng dậy về đi, lòng tin của con đã cứu chữa con. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giêsu đã không làm một cử chỉ phù phép nào để chữa lành tức khắc 10 người phong cùi, mà Ngài lại sai họ đi trình diện với tư tế trước đã. Họ đã làm theo lệnh của Ngài và tất cả được lành bệnh. Nhưng thử hỏi, có phải tất cả 10 người phong cùi đã được chữa lành hoàn toàn một cách toàn diện hay không? Xem chừng như tin mừng muốn nói với chúng ta rằng, chỉ có một người thực sự được chữa lành hoàn toàn, được chữa lành một cách toàn diện. Người đó chính là người ngoại bang xứ Samari, một kẻ thù không đội trời chung với người Do Thái. Chỉ có kẻ ngoại bang này được thực sự chữa lành, bởi vì ông ta không những được chữa lành trong thân xác, mà còn được chữa lành trong tâm hồn. Chúa Giêsu đã nói với ông ta: Đức tin của con đã cứu chữa con. Có câu chuyện vui kể rằng, một hôm, Chúa sai hai thiên thần xuống trần gian đi làm nhiệm vụ. Đúng hẹn, hai thiên thần trở về. Một vị đeo cái giỏ nặng trĩu, còn vị kia đeo cái giỏ nhẹ tên, hầu như không có gì bên trong. Vị thiên thần đeo cái giỏ nặng nói rằng: Chúa sai tôi xuống trần gian thâu tất cả những lời cầu xin, nhưng nhiều quá nên cái giỏ của tôi rất nặng. Còn Ngài đã làm gì
mà cái giỏ của ngài nhẹ quá vậy? Vị thiên thần kia trả lời, tôi xuống trần gian để thu tất cả những lời tạ ơn, nhưng chẳng có bao nhiêu. Câu chuyện vui phần nào nói lên một thực tế của con người và giúp chúng ta hiểu được bài tin mừng mà chúng ta vừa nghe đọc lại trên đây. Người ta hầu như biết cầu xin hơn là biết đón nhận và tạ ơn. Thánh Luca thuật lại sự kiện có 10 người phong cùi đến gặp Chúa Giêsu và khẩn khoản cầu xin Chúa thương xót. Chúa đã chữa lành bệnh cho họ, nhưng chỉ có một người quay lại để tạ ơn Chúa. Người quay trở lại tôn vinh Thiên Chúa lại là một người ngoại bang. Vậy thì chẳng lẽ những người kia không được lành bệnh sao? Đọc bài tin mừng này, tôi nhớ lại một sự kiện đã xảy ra vào trưa ngày 3 tháng 11 năm 1995 tại nhà thờ của các cha Đa Minh. Có một phụ nữ ôm một bó hoa tươi đang phân vân đi đi lại lại trước các tượng thánh Đa Minh, Thánh Vinh Sơn Liêm và Thánh Martino trong khuôn viên nhà thờ. Tôi tiến lại gần và hỏi, hình như bà muốn đặt hoa trước vị thánh nào đó phải không? Bà thú nhận, bà là người ngoại đạo, bà làm việc này theo yêu cầu của đứa con trai của bà. Thật đáng tiếc, bà không biết đâu là Thánh Martino. Rồi bà tiếp tục tâm sự. Gia đình bà đều ngoại giáo. Cách đó nhiều năm, đứa con trai của bà học lớp 9, theo các bạn bè công giáo đến khấn xin Thánh Martino cho học hành tốt đẹp, và tất cả chúng đã đạt được như ý. Kể từ đó, hàng năm vào ngày 3 tháng 11, lễ Thánh Martino, con trai bà vẫn mang bông đến tạ ơn thánh nhân. Nhưng bởi vì năm nay con trai bà đi xa, nhưng vẫn nhớ việc này và nhờ bà làm giúp. Quý vị và các bạn thân mến, một người ngoại đạo không biết Chúa, không đón nhận phép rửa, không cùng tuyên xưng đức tin, nhưng họ đã nhận ra nguồn hạnh phúc thật của sự sống. Họ ý thức rõ và xác tín những gì họ đã đón nhận. Họ hiểu ra rằng tất cả cuộc đời của họ đều là hồng ân. Họ chưa bao giờ tuyên xưng đức tin, nhưng họ đã luôn sống và thể hiện đức tin. Lòng tin của con đã cứu con. Có thể nói, người biết tạ ơn đó là người có thái độ biết cầu xin và biết đón nhận, là người có thái độ tạ ơn Thiên Chúa, và đó là người có đức tin. Mỗi người chúng ta khi cầu nguyện, chúng ta thường hay nhắm đến cầu xin và luôn luôn cầu xin cho chúng ta, cho nên chúng ta đã quên mất rằng tạ ơn là một trong những yếu tố quan trọng trong đời sống cầu nguyện. Cùng với chúc tụng, sám hối, chúng ta cầu nguyện hình như để cầu xin Thiên Chúa thực hiện theo ý của chúng ta, hơn là để chúng ta nhận ra thánh ý Chúa và thực hành thánh ý Ngài. Chính thái độ đó mà chúng ta cứ quay quắt trong ý định riêng tư và dằn vặt trong tính toán, nên không thể nào nhận ra được hồng ân cao cả đầy yêu thương của Thiên Chúa đang thực hiện trong cuộc đời của mình. Nếu ý thức một chút, chúng ta sẽ nhận ra cuộc đời của chúng ta là cả một cuộc đời đầy những hồng ân. Vì vậy, chúng ta phải chúc tụng, tạ ơn cả cuộc đời, cả một cuộc đời của chúng ta phải là một cuộc đời tạ ơn liên lỉ. Xin cho mỗi người chúng ta vững mạnh trong đức tin, để nhận ra trên thế giới này, Thiên Chúa vẫn đang sống, vẫn đang hành động, vẫn đang ở với chúng ta, để chúng ta chúc tụng và tạ ơn Ngài. Lời Chúa của Chúa Nhật thứ 28 mùa thường năm C mời gọi chúng ta điều chỉnh lại quan niệm về Thiên Chúa mà chúng ta đang có, cũng như cách diễn tả niềm tin của chúng ta. Phải chăng chúng ta đã không tính toán so đo với Chúa trên cách sống đạo của chúng ta? Phải chăng chúng ta đã không giơ tay cầu nguyện, xin lễ, ăn chay hãm mình, còn làm bao nhiêu những việc lành phúc đức khác, để cốt Thiên Chúa trả công và chúc lành cho những công việc làm ăn và cuộc sống của chúng ta? Phải chăng có những lúc chúng ta tự phụ rằng những thành công và may mắn chúng ta đang có là một ân thưởng mà Thiên Chúa đã ban tặng vì công nghiệp và hy sinh của chúng ta. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đi vào mối tương quan yêu thương với Thiên Chúa. Tình yêu đích thực không bao giờ so đo tính toán hơn thiệt. Tình yêu đích thực luôn mời gọi niềm tin tưởng và phó thác. Qua đó, con người mới thể hiện được chính lòng khiêm nhượng đích thực của Kitô giáo và mới có thể dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Cùng với Thánh Phaolô, chúng ta hãy luôn tâm niệm: nếu phải dân gian thì tôi chỉ dân gian về những yếu hèn của tôi mà thôi, nhưng nhờ đó mà quyền năng của Thiên Chúa được tỏ hiện. Amen.
Người hãy đứng dậy mà về, vì lòng tin của người, vì lòng tin của người đã cứu chữa người.
Xin thức tình quyền năng của Chúa và ngự tới để cứu độ chúng.
Hãy đứng dậy mà về, vì lòng tin của người, vì lòng tin của người đã cứu chữa người.
Sau đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chứng Nhân Đời Thường, cũng do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin của hãng UKA, vào cuối tháng 9 vừa qua, một người công giáo tại địa phương và nhiều người khác ca ngợi một giáo dân đã trợ giúp tinh thần và vật chất cho cộng đồng dân tộc thiểu số và người Phong thuộc một vùng xa ở miền Trung Việt Nam trong vòng 30 năm qua. Đó là khoảng 200 người thiểu số Rackline cùng với các ân nhân, tu sĩ và khách mời ngoài công giáo đã tham dự thánh lễ tạ ơn hôm ngày 18 tháng 8. Thánh lễ tôn vinh công lao mà anh Phaolô Nguyễn Thạch Minh, 47 tuổi, một người công giáo dân tộc Kinh, đã làm cho người Rackley ở Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa. Đức cha phó Giuse Võ Đức Minh của giáo phận Nha Trang đã chủ tế thánh lễ với 4 linh mục đồng tế tại giáo xứ Thánh Gia ở Nha Trang. Một số người Rackley ở Khánh Sơn cách đó 100 cây số về phía tây nam đã đến tham dự thánh lễ đặc biệt này. Anh Minh phát biểu rằng thánh lễ tạ ơn này là dịp để họ bày tỏ lòng biết ơn đối với các ân nhân. Anh nói thêm, đây cũng là dịp kêu gọi mọi người chia sẻ cảm thông với anh chị em dân tộc thiểu số, những người sống trong nghèo khổ. Đức cha Minh thừa nhận anh em dân tộc chịu nhiều đau khổ, nên Ngài hứa trong tương lai gần đây sẽ gửi các linh mục đến phục vụ họ. Ngài cho biết có khoảng 1.200 người dân tộc thiểu số gồm Bana, Chăm, Kho, Rackley và Sitien trong giáo phận, nhưng chỉ có 6% trong đó là người Công giáo. Sau thánh lễ, Phaolô Mẫu Văn Tám thuộc dân tộc Rackley đã nói như sau: người dân tộc chúng tôi rất biết ơn Bu, là người mang Chúa đến cho chúng tôi. Họ gọi anh Minh là Bu, có nghĩa là bạn, theo phương ngữ của họ. Anh Phaolô Tám, năm nay 16 tuổi, kể rằng, Bu, tức là anh Minh, đã dạy họ các chữ cái để đọc sách thánh. Bu làm nhà, đào giếng và cho mì gói, gạo, cá khô và thuốc uống khi họ bệnh. Anh Tám được rửa tội vào năm 2000 đã kể tiếp như sau: khi thấy những người bệnh phong bị chảy máu, tanh hôi, ai cũng khiếp sợ xa lánh, nhưng Bu thì vui vẻ chăm sóc họ. Anh nói, hôm nay tôi xuống đây để cầu nguyện cho ông Bu ở mãi với chúng tôi. Còn anh Thành, năm nay 42 tuổi, chịu phép rửa năm 2000, đã cho biết anh Minh đã hướng dẫn anh theo đạo Công giáo. Anh nói bây giờ anh biết Chúa thương dân tộc mình, vì thế họ không nên ăn cắp, chửi thề hay đánh nhau. Anh kể, trước đây các thầy cúng bắt anh cúng các thần heo, gà, rượu, vì thế anh không thể trả nổi các món nợ.
Theo anh Phêrô Nguyễn Thế Hùng, 43 tuổi, một thành viên trong nhóm tình nguyện viên mang lương thực lên núi cho người dân tộc, thì anh Minh đã bắt đầu làm việc với người thiểu số Rakhlai địa phương vào năm 1977. Anh giúp họ làm rẫy, dạy chữ cho họ, dạy giáo lý cho họ và chỉ cho họ ăn thức ăn nấu chín và hợp vệ sinh. Anh nói thêm, anh Minh sống giữa những người dân tộc giống như họ và chăm sóc họ, cùng ăn những thức ăn mà họ ăn. Anh an ủi và chăm sóc vết thương của những người Phong bị dân làng bỏ rơi, trong khi chúng tôi sợ không dám đến gần họ. Chúng tôi quý anh ấy vì anh ấy không hề bắt buộc chúng tôi làm việc như anh ấy. Anh ấy phục vụ người khác một cách âm thầm, kiên nhẫn và đầy tình thương. Anh Phêrô Nguyễn Phú Sinh Linh cũng là một tình nguyện viên cho biết, tôi nể phục anh Minh đã vượt qua được những khích bác của nhiều người và của cả giáo quyền nữa. Anh nói rằng nhiều người gọi anh Minh, anh chưa lập gia đình, là khùng điên, vì họ nghĩ anh chăm lo cho người dân tộc ít người nhiều hơn là cho gia đình của anh. Anh Linh, năm nay 21 tuổi, kể rằng, trong một chuyến đi vào năm 1990, các tình nguyện viên và anh Minh phải mất khoảng 3 ngày đi trên con đường sình lầy và đồi núi để mang lương thực và thuốc men đến các làng người thiểu số. Họ phải đi vào ban đêm vì sợ chính quyền. Anh giải thích, và anh Minh đã động viên và nói với họ rằng, người Phong và các anh em khác đang chờ chúng ta. Một tu sĩ từng cho anh Minh quần áo và thuốc men cho biết, ông đánh giá cao những việc làm của anh Minh cho người dân tộc. Ông thừa nhận không thể phục vụ người thiểu số nhiều như anh Minh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Quý vị và các bạn thân mến, những giọt nước mắt hối hận và sám hối là những giọt nước mắt đẹp và dễ gây cảm xúc nhất. Đó là những giọt nước mắt mà người ta thấy được trên gương mặt của nữ vận động viên nổi tiếng của Hoa Kỳ, cô Marion Jones, người đã mang về cho đất nước 5 huy chương, trong đó có 3 huy chương vàng về môn điền kinh tại kỳ thi Thế vận hội 2000. Bên Sydney, Úc Đại Lợi. Trên màn ảnh truyền hình của đài CNN hôm thứ Sáu tuần qua, người nữ vận động viên này đã thú nhận có sử dụng thuốc kích thích và xin lỗi dân chúng Mỹ vì hành động gian lận và dối trá này. Trước công chúng, cô Marion Jones đã nói trong nước mắt như sau. Tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ khi đứng trước quý vị và nói với quý vị rằng, tôi đã phản bội quý vị. Khai gian trước các viên chức điều tra liên bang là một điều vô cùng ngu xuẩn mà tôi đã làm, và tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc làm này. Cô xin mọi người tha thứ. Tuy nhiên, cô nói thêm, một lời xin lỗi thôi chưa đủ để xoa dịu sự tổn thương và nỗi đau mà tôi đã gây ra cho quý vị. Vì những việc làm này, tôi xin rút lui khỏi thể thao, một bộ môn mà tôi hằng yêu thích. Cũng trong nước mắt, người nữ vận động viên này nhắn gửi như sau. Những chọn lựa sai lầm và những quyết định xấu của tôi có thể là một bài học cho nhiều người. Được biết, một phòng thí nghiệm đã cung cấp cho các viên chức điều tra liên bang những bằng chứng về việc cô Marion Jones có sử dụng thuốc kích thích trong các cuộc tranh giải. Cô đã làm đơn kiện phòng thử nghiệm này và đòi một số tiền bồi thường khoảng 25 triệu Mỹ Kim vì phá hủy sự nghiệp và danh tiếng của cô. Hai bên đã thỏa thuận để dàn xếp ngoài tòa. Năm 2005, người sáng lập phòng thử nghiệm nói trên bị tòa kết án vì tội âm mưu hãm hại người khác và rửa tiền. Nhưng cuối cùng, vì lương tâm cắn rứt, người được xem là một trong những nữ vận động viên sáng giá nhất của thế giới đã thú nhận hai tội danh. Một là sử dụng thuốc kích thích trong các cuộc thi đấu, hai là bội thề trước tòa án. Trong lá thư được công bố trên báo chí, cô Marion Jones viết: "Tôi thật lòng xin lỗi quý vị vì đã làm quý vị buồn lòng bằng rất nhiều cách." Quý vị và các bạn thân mến, tại kỳ thi Thế vận hội 2000 tại Sydney, Úc Đại Lợi, nhìn những bước sải dài của cô, và nhất là khi nhìn cô lên khán đài để lãnh các giải thưởng, thế giới hẳn đã chỉ nhận ra nơi Marion Jones như một biểu tượng của sức mạnh. Đối lại với sức mạnh thời đi ấy, ngày nay có lẽ nhiều người chỉ nhìn thấy sự yếu nhược và nhục nhã khi cô ra trước công chúng thú nhận hành vi gian lận và bội thề của mình. Thật ra, như đức cha Lafitte, thư ký của Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về sự sống, đã phát biểu tại hội nghị về sức khỏe, kỹ thuật và công ích do Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ cho các nhân viên y tế tổ chức. Người khỏe mạnh không chỉ là người có sức khỏe thể lý và tâm lý, mà còn phải là người có sức mạnh tinh thần tốt. Cô Marion Jones hẳn phải có một sức mạnh tinh thần tốt mới có đủ can đảm ra trước công chúng nhận tội và xin tha thứ. Sức mạnh đích thực của con người không hẳn nằm trên các bắp thịt hay trên lò thuốc súng. Nói chung, sức mạnh đích thực của con người không xuất phát từ tiền của quyền lực danh vọng, mà từ một nội tâm luôn thúc đẩy con người làm điều thiện, tránh điều ác. Người mạnh chính là người dám nói không với dối trá gian ác và luôn sống theo lương tâm của mình. Với các tín hữu Kitô chúng ta, Thánh Phaolô đã chỉ ra một sức mạnh vô biên khi Ngài nói: "Chính khi tôi yếu là lúc tôi mạnh." Đó là sức mạnh của con người biết nhận ra những bất toàn yếu đuối của mình để chỉ biết nương tựa vào Thiên Chúa. Chẳng có ai cảm thấy mình trơ trụi, hèn yếu hơn người nhận ra những lầm lỗi của mình. Nhưng cũng chẳng có ai can đảm hơn những con người như thế. Trong tháng Mân Côi, mỗi khi cầu xin Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, chúng ta được mời gọi để ý thức về thân phận tội lỗi yếu hèn của mình, để từ đó bút lấy nơi tình Chúa sự can đảm và sức mạnh đích thực hầu chiến thắng tội lỗi trong chúng ta. Lạy Chúa, Chúa là nơi nương tựa duy nhất của chúng con. Giữa cuộc đời đầy sóng gió và thử thách này, xin cho chúng con luôn biết ngước trông lên Chúa với tất cả tin tưởng, phó thác và cậy trông.
Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Cha. Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Người. Vì Chúa đã cứu cho con, lạy Chúa là đấng cứu chuộc. Lạy Cha, con xin phó thác linh hồn trong tay Cha. trường, còn đâu phải sợ chi? Lạy Chúa, xin cứu thoát con, vì Chúa công chính thủy chung. Lạy Cha, con xin phó tha linh hồn trong tay Cha.
Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 phút. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast in Mandarin.